205, tất cả chúng ta đều có thể nhập Niết Bàn. Thế nào là nhập Niết Bàn?
Tôi nhắc với đại chúng, nếu mà chúng ta biết tư duy, biết quán chiếu, chúng ta có chánh niệm, thì hằng ngày chúng ta là những người được nhập Niết Bàn. Được nhập Niết Bàn, thì nhập là đi vào Niết Bàn, là mình ở trong Niết Bàn, gọi là nhập. Chứ không phải chỉ có các cái vị chứng quả rồi là ở trên mây, ở xa trên mây trên trời gì đó mà hoặc là chết rồi mới gọi là cái được nhập Niết Bàn. Không phải vậy. Cái điều này hết sức mầu nhiệm, mà chỉ có kinh đại Niết Bàn mới nói rõ cái này. Tất cả chúng ta mọi người đều có thể nhập được Bàn. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta có quán chiếu, có tư duy, là hàng ngày chúng ta có nhập Niết Bàn. Chỉ nhập Niết Bàn có nghĩa là mình đi vào Niết Bàn, mình ở trong Niết Bàn. Đó là sự thật. Cho nên phải gạt bỏ những cái ý niệm mà quan đường ảo tưởng, mà thần thánh quá, linh thiêng quá, quyển hoặc quá, cái chữ Niết Bàn bằng khi chết rồi mới gọi là làm được Niết Bàn. Không phải. Quyển hoặc quá, linh thiêng quá, thần thánh quá để dành những Niết Bàn cho những người chết là không đúng. Hàng ngày tôi có nhập Niết Bàn, tôi đã từng nhập Niết Bàn, mà tôi sống trong Niết Bàn. Mà các vị, nếu các vị biết là các vị cũng có quyền làm như vậy, có quyền sống trong Niết Bàn như vậy, cũng thường được nhập Niết Bàn như vậy. Đó là gì? Đó là cái lúc mà các vị không có kiến hoặc và tư hoặc. Nhưng mà điều đó chúng ta là ai, là cái người mà cái điều kiện, cái môi trường tốt mà quyết chí tu, thì điều đó ai cũng làm được hết. Kiến hoặc tư hoặc không phải là cái mà chúng ta không diệt trừ được, không phải là cái mà chúng ta không loại bỏ nó được. Nhưng mà phải nói, phải có cái hoàn cảnh thật tốt nha, môi trường tốt nha. Một hoàn cảnh tốt nhất là nhất bác thiên gia phạm, cô thân vạn lý, dù chỉ huy sinh tử sự giáo hóa độ xuân, thu là cái môi trường tốt nhất để được nhập Niết Bàn, tu trong Niết Bàn. Còn cái môi trường thứ hai là các vị phải có kinh tế vững. Kinh tế vững chứ không phải là làm kinh tế vững nha. Làm kinh tế, đang làm kinh tế thì các vị không có tu được đâu. Mỗi ngày mà tính vô nghĩa là vô bao nhiêu triệu, nhiêu triệu, rồi ôm cái máy vậy, đến giờ liệt khung lại, bỏ vô tủ cấp, rồi mai ôm cả ôm vậy đó, đi lấy hàng, lấy quá đủ thứ ha, rồi về hai ba người đến, rồi đưa vô cái máy gọi. Trời Phật ơi, bây giờ máy gọi, không có máy gọi thì lấy tiền chết à. Trường tôi giờ phải mua máy gọi cả, mua luôn cả máy đếm. Không có máy gọi là lấy tiền giả vô ngân hàng bỏ hết thì mình chết luôn à, thường chết à. Cho nên làm kinh tế, cái người nào mà làm kinh tế mà đang phát triển, xin lỗi là có cái nước cúng chùa để nhờ tâm sự nhờ thầy vậy thôi à. Không hề khó lắm, khó tu lắm, có phiền quá vô cùng. Cho nên là cái đó là chỉ có cái tu là U Bà Phách, U Bà Di để gọi là gieo cái hộp giống Bồ Đề. Thế còn đừng có nói cái chữ thế mà không có đâu, không có đi chung đâu được, không có nhập được. Thành ra là tu Phật tử tại gia, mà Phật tử tại gia là tu nhân thừa, mà nhân thừa thì mình mua cái vé mà cái cổ xe của nhân, của nhân thừa là mình phải bằng lòng mua cái hạnh phúc của chồng, của vợ, của con cái, học hành giỏi giang, cỡ đó là thôi, đừng có đòi nữa. Đừng có đòi tới chừng chết rồi cho nó gia đình vắng bóng, Niết Bàn nở hoa. Không có đâu. gia đình vắng bóng rồi, chết ở trong gia đình này cái đời cảnh với bà nó nở qua không có đâu. Đừng có đòi, đòi nó không có được. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Cho nên tôi nói cái kinh tế tốt à, là có những người ta làm ăn kinh tế rồi hết à. Giờ giờ ta lớn tuổi rồi, một là hưu trí, mà hưu trí là mấy cái người mà không có cái ý niệm tham, mà có cái ý niệm mà muốn xuống về bồ đề nước bàn giải thoát giác ngộ cơ. Cho mà ai hưu trí rồi cũng đi vào nước bàn được, cũng được. Mà cắt đứt quá khứ, sống về hiện tại, thì những cái vị mà hưu trí, ông quan làm hưu trí, là học chánh pháp, thành chánh pháp, sống là chánh pháp, có thể nhập nước bàn được. Hay là cái người làm kinh tế đã qua cái giai đoạn rồi, tiền đã có đủ rồi, có người giàu lấp cái sàn có hết, thì cái chuyện đó cũng dễ rồi. Nhưng mà dễ quá rồi còn gì nhiều quá, là cứ nghĩ trời ơi cơ gia sao đây, cơ gia kiểu nào đây đó, thì nó cũng không được, cũng không có nước bàn đâu. Nó nhiều mức nào đó giờ phải tạo cái hoàn cảnh khéo léo, phải sáng suốt, mà gửi vô ngân hàng đi, để đó có là lãi nhiều lãi cần biết, lên xuống cần biết, bởi vì ta đủ ăn đủ sống. Thế thì gửi ngân hàng rồi không làm cái gì đó hết. À, thế là cái người làm kinh tế xong, hưu trí rồi làm kinh tế xong, không có muốn làm già làm có gì nữa hết á. Còn con khác cũng vậy, giao cho con học cái gì, dạy cái gì, làm cái gì, rồi mày làm ăn sao sao dạy cho, hoặc là chiêu cho nó. Rồi bây giờ còn phần mình đó, thế thì là các vị đoạn kiến hoặc và tư hoặc, dễ như trở bàn tay, chứ không phải là cái chuyện khó. Không có gì khó hết. Mà các vị đoạn kiến tư hoặc ở đây là biết là không bằng là tham, không tham là biết bằng, biết là không bằng là sân, không sân là biết bằng, biết là không bằng là si, không si là biết bằng, biết là không bằng là hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Bây giờ mình không có hỷ nộ ai cụ ái ố dục rồi mình có biết mà, biết là không bằng là phẩm thận phu não tạch sen cố xiểm hại kiêu. Mình không có phẩm thận phu não tạch sen cố xiểm hại kiêu, thế thì các vị không ở trong biết bàn là các vị ở đâu? Rõ ràng là ở trong biết bàn, nghĩa là không có các thứ ưu tư sầu muộn phiền não vô minh, là các vị sẽ nhẹ nhàng vô cùng vô tận. Cái đó đó gọi là niết bàn, không có khổ gọi đó là niết bàn, gọi đó là cực lạc. Cực lạc như niết bàn cũng là một thứ, chẳng qua là khác tên thôi. Chứ cực lạc, cái người mà muốn giảng sinh cực lạc, cái người đó cũng phải không có, phải đoạn trừ hết, qua giải hết kiến hoặc tư hoặc, phải đoạn trừ hết ngũ dục lạc, đoạn trừ hết là những cái căn bản phiền não, bị phiền não, thập thiện thập tử, y như là Di Thức Học cũng nói vậy thôi. Di Thức Học cũng nói rằng là phải đoạn hết là gọi là phiền não căn bản và phiền não chi mạc. Phiền não căn bản và phiền não chi mạc cũng tức là kiến tư hoặc đó,